Sáng thì đã nghe tổ nói ai cũng cần phải nên quy tam bảo, đó tức là ý nói là người xuất gia hay người tại gia đều cần phải quy tam bảo, có nghĩa là không phải cái sự quy tam bảo chỉ là cái quy y lúc đầu, tức là phiên tà quy y để mình trở thành Phật tử, mà trái lại cái đời sống của mình nó luôn phải có cái tâm quy y, tức là nói đúng là mình có một nơi nương tựa trong tinh thần của mình, cái tâm linh của mình, đó là cái nghĩa nói vậy đó, mình đều phải quy y mà thỉnh cầu cái sự gia hộ. Thì cái công đức đó, công đức quy y đó là vô lượng. Thì ở đây mình nghe Tổ Đạo Tuyên trích kinh Thiện Sinh Kinh nói, nếu người nào mà thọ tam quy thì cái quả báo mà người đó được không thể cùng tận. Đó là trong kinh nói đó. Ở trong kinh lấy thí dụ như là bốn cái kho tàng lớn ở trong một nước. Tại vì thường thường trong kinh Phật đó, nói đến những cái lúc mà người ta sống mà phước đức rất lớn đó, thì tự nhiên đó, các kho tàng châu báu đó, nó xuất hiện, mà phần nhiều nó có bốn cái kho tàng lớn ở bốn hướng đó. Thì bây giờ mới lấy cái thí dụ là dù cho bốn cái kho tàng lớn mà toàn nhân dân trong toàn nước có thể trong 7 năm chuyên chở đem kho tàng ra đó, liền trong 7 năm trời mà cũng không tận. Đấy, bây giờ lấy cái số mà kho tàng châu báu nhiều như vậy, thì khi một người mà thọ tam quy rồi, thì phước đức của người đó vượt hơn cái số lượng châu báu đó mà không thể tính được. Vượt đến mức nào? Vượt mức không thể tính được. Đó là trong kinh Thiện Sinh nói như vậy. Tức là bây giờ mình nghe những gì trong kinh nói, nghe trong kinh nói để mình phát tâm. Mình theo Phật, học Phật Pháp là học theo kinh. Cho nên mình mới nghe để mà mình phát tâm. Lại nữa, lại tổ lại trích một kinh khác gọi là Giảo Lượng Công Đức Kinh. Kinh này là kinh nói về các công đức so sánh với nhau, gọi là Giảo Lượng Công Đức Kinh. Trong kinh này nói tứ đại trong bốn cái châu lớn, bốn châu lớn tức là Đông Tây Nam Bắc, mà trong kinh Phật thường nói là đó là bốn cái châu mà có loài người ở. Bốn châu lớn như vậy mà đầy khắp hết cái bốn cái châu đó, có đầy khắp hết đó, là những người mà chứng được thanh văn mới duyên giác quả. Rồi có người, có một người mới suốt đời của mình cúng dường các cái bậc đó mà nhiều như vậy đó, cúng dường hết như vậy cho đến khi các vị đó tịch diệt thì khởi dựng tháp lên cúng dường tiếp. Thì mình biết là mình cúng dường một vị thanh văn, tức là một vị A-la-hán, thì công đức mình đã nhiều không thể nói được. Mà bây giờ thanh văn mới duyên giác rất là nhiều, đầy khắp bốn châu đó. Mà mình cúng dường hết tất cả các vị đó, mà cúng dường suốt đời, cho đến khi các vị đó nhập diệt, mình lại dựng tháp cúng dường nữa. Thì công đức nó nhiều biết chừng nào. Thì không bằng rằng là một người nam tử, một người nữ nhân nói lên cái lời như vậy. Con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Công đức không bằng một người nói lên cái lời như vậy. Thì cái công đức mà nói lên cái lời đó, đó không thể nào tính được, có thể nói là bất khả tư nghị. Tại sao như vậy? Bởi vì trong tất cả các phước điền đó, thì chỉ có Tam Bảo là hơn hết. Phước điền của mà là Tam Bảo đó là cái phước điền hơn hết. Thế cho nên khi mà mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì công đức mình nhiều hơn, là cúng dường như vậy. Thì ở đây mình suy xét một chút về vấn đề công đức. Trong kinh nói công đức thì công đức là gì? Công đức hay phước đức cũng giống nhau. Giờ trước hết đó mình sống trong cuộc đời này đó mình có được những cái sự may mắn sung sướng từ cái chỗ mình ở, từ cái quốc gia, cái xã hội mình ở này nọ, cho đến cái bản thân của mình. Đến trong gia đình mình, rồi đến bản thân mình, rồi bạn bè thân quyến mình giàu có, sang trọng, tốt đẹp. Thì thường thường đó là từ đâu mà được như vậy? Đó là từ công đức, từ phước đức mà được. Nếu mà mình bị ngược lại, cái gì cũng thiếu thốn, khổ sở này nọ, cái gì cũng không như ý, ta nói là vô phước, không có phước đức, không có công đức. Thì công đức nó là những cái nhân trong đời trước mình tạo ra. Đời này mình được cái quả báo. Quả báo đó sung sướng người ta kêu là công đức. Người ta cũng có thể gọi nhân là công đức. Khi mình làm một cái việc tốt, người ta bảo làm công đức, làm phước đức. Đó là nhân. Giờ được kết quả người ta cũng bảo cái người nó có phước đức ghê. Người ta cũng có thể kêu, nó là vậy. Danh từ trong đạo Phật thì kêu công đức thì chỉ cho cả hai. Như là khi mình đọc kinh A Di Đà, kinh A Di Đà nói là cực lạc thế giới thành tựu như thị công đức trang nghiêm, thì có nghĩa là công đức là vừa chỉ cho cảnh giới tốt đẹp của cực lạc thế giới, tức là quả báo, mà vừa nói luôn cho nhân. Nhân đó là đại nguyện của Phật A-di-đà. Thì công đức đối với mình nó là như vậy. Thì công đức đó từ đâu ra? Bây giờ mình thấy mình hỏi, mình đặt câu hỏi. Cái đó mình nói một người... Mình thấy một người, người ta đi làm việc cực khổ, người ta chịu khó, rồi sau này người ta giàu có. Mình bảo, sự giàu có của người đó là do người đó cố gắng. Nhưng mà khi cái đứa con nó, của người đó nó sinh ra đời, nó đâu cố gắng gì đâu. Nó sinh ra cái, người ta nói là chuột xa hũ nếp, hũ gạo. Nó chẳng làm gì hết, nó không giống như cha, nó không có làm gì hết, ra cái nó hưởng gia tài. Nó đâu làm gì đâu mà sao nó có. Đó là điều. Điều thứ hai nữa mình nói rằng là người đó người ta cố gắng mới có. Nhưng mà tại sao có nhiều người cố gắng hơn người đó mà vẫn nghèo, vẫn thất bại? Tại sao người đó cố gắng thì thành công? Thì đôi khi mình nói tại may mắn. Nhưng mà từ đâu ra cái may mắn đó? Không lẽ nó từ trên trời rớt xuống hay từ dưới đất chui lên? Hay là may mắn này là không biết nó là gì hết thì sao mình nói được. May mắn là cái phước đức của người đó. Người đó có phước đức thì tự nhiên nó có cái may mắn đó. Tự nhiên nó tới. Tức là người đó tính mà nó không sai. Nhiều khi làm đại mà nó cũng trúng. Chẳng hạn vậy. Thì những cái đó nó đều trong đạo Phật đều giải thích là may mắn. Người đời đều giải thích nó là công đức. Người đời thì nghĩ nó là do thần thánh mà ban cho mình, nó là do một cái may mắn của mình đó. Rồi từ cái chỗ đó nó, họ không có bất chắc, tâm họ không có an, tâm mình khi mà mình tin như vậy mình có an, mình biết rằng là trong tương lai mình có may mắn nữa không, mình có được như vậy nữa không, cái mình lo sợ. Rồi đôi khi như vậy do cái tâm lý như vậy cái mình đi coi bói, coi bói để xem là mình có được như vậy hay không được như vậy. Nên đôi khi có nhiều người sống hưởng sung sướng rồi tự nhiên cái họ cảm thấy có thể họ bị mất cái đó. Đến một cái lúc nào á, tâm lý của cái người giàu á, cái họ bèn tin bói, tin phong thủy. Bắt đầu từ từ, mới đầu mình thấy nhà cửa vậy, cái bắt đầu mình thấy cái xây thêm này, đào thêm hồ nước, nhiều khi tưởng làm cho đẹp, thế ra là theo phong thủy để mà được còn hoài. Làm vua làm chúa thời xưa cũng vậy, đôi khi cũng tin vào những cái đó để cho mình kéo dài mãi, kéo dài mãi cái sung sướng của mình. Rồi nhiều khi nghĩ đến con cháu nữa,